cá nhân chứng đạo. Bài 1. Mục đích trong chức vụ của Chúa Giêsu: kêu gọi và đào tạo môn đồ. Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: hãy đi, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Đức Chúa Giêsu có mặt trên đất suốt chặng đường 33 năm trước khi bước lên thập tự giá để Ngài làm trọn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ấy là ban tin lành cho con người. Thì trong 33 năm ấy, suốt 30 năm đầu, Ngài làm trọn bổn phận của người con trong gia đình. 3 năm còn lại, Chúa Giêsu không hề mỏi mệt trong việc rao giảng tin lành, chữa bệnh cho kẻ đau, bàn bánh cho người đói, đuổi quỷ để giải phóng con người ra khỏi xiềng xích của Satan. Ngài đến với người cùng khốn, nghèo nàn để an ủi, đến với những con người tội lỗi để họ được tha thứ, biến cải. Ban ngày, Ngài có lúc quên ăn, ban đêm có lúc Ngài không ngủ để cầu nguyện. Ngài không bao giờ có thì giờ dành cho mình. Tất cả là để đáp ứng nhu cầu tâm linh và thể xác của mọi người đang cần được cứu giúp. Ngài phán: ta cũng phải trao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta đã được sai đến. Luca đoạn 4 câu 43. 3 năm, một thời gian quá ngắn ngủi mà đối với Ngài thì tin lành này cần được rao giảng khắp cùng trái đất. Chính vì đó, Ngài kêu gọi và đào tạo môn đồ. Ngài cần có những người bằng lòng nghe tiếng gọi của Ngài khi bước vào chức vụ. Ngài thấy những người đánh cá là Simon, Andre, Ngài cất tiếng gọi: hãy theo ta, vì ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Mark đoạn 1 câu 17. Trong bản hiện đại viết: ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại. Ngài đã đặt hết kỳ vọng vào những môn đồ đi theo Ngài, bởi chính họ sẽ là những người tiếp tục thay Ngài rao giảng tin lành khắp đất. Dù bận rộn, nhưng để đáp ứng cho nhu cầu của hàng ngàn người, Ngài vẫn dành nhiều thời giờ ở riêng với các môn đồ để dạy dỗ và huấn luyện. Ngài ban quyền năng Thánh Linh để sau này họ trở thành những người chinh phục hàng ngàn, hàng triệu linh hồn trở về với Chúa. Đối với thế gian, họ chẳng xứng đáng, vì họ đều là những người yếu đuối, tầm thường, tội lỗi. Nhưng Chúa thấy trong họ có một tấm lòng đầu phục, bằng lòng để Chúa sử dụng. Tin và theo Chúa. Tin Chúa và theo Chúa có khác nhau không? Vâng, khác rất xa. Tin là xuất phát từ trong lòng, theo là chỉ hành động. Phân biệt hai từ tín đồ và môn đồ. Người tin Chúa được gọi là tín đồ, người theo Chúa gọi là môn đồ. Chúng ta thường nói mình là tín đồ của Hội Thánh Tin Lành, của Báp Tít, của Trưởng Lão, của Chúa Giêsu. Nhưng điều Chúa muốn là chúng ta có ý thức tôi phải là môn đồ của Chúa Giêsu không? Không phải là môn đồ của ông A hay là ông B, không phải của giáo phái này hay là giáo phái khác, nhưng là môn đồ của Chúa Giêsu. Ý thức là môn đồ của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Nghĩa là Chúa Giêsu là thầy, còn chúng ta là môn đồ, tức là học trò của Chúa Giêsu. Đức tin phải bày tỏ ra hành động. Chúa kêu gọi mọi người hãy theo ta, chứ không chỉ là hãy tin ta. Chính vì vậy, chúng ta phải là người theo Chúa để trở thành môn đồ Chúa. Để hiểu rõ mối tương quan giữa đức tin với việc làm, Gia-cơ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 20 đã phân tích. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Nếu đức tin không có việc làm thì tự mình nó chết, và còn ghê sợ hơn, nếu đức tin không có việc làm thì đức tin đó giống như đức tin của ma quỷ. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.
Gia Cơ đoạn 2 câu 19. Một hình ảnh rùng rợn mô tả về đức tin không có việc làm là:
vả, xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Gia Cơ đoạn 2 câu 26. Những người tin Chúa mà không bày tỏ hành động theo Chúa, người đó chỉ giống như một xác chết. Nếu tín đồ mà trở thành xác chết thì nguy cơ ô nhiễm, nguy cơ cho môi trường. Có rất nhiều người nói mình tin Chúa từ trong lòng mẹ, nhưng không có một hành động nào để chứng minh. Chúa gọi, hãy theo ta. Chúa Giêsu cần những người theo Ngài để trở nên môn đồ của Ngài, chứ không phải chỉ là tín đồ mà thôi.
Nếu đòi hỏi người môn đồ phải thể hiện bằng việc làm, thế thì việc làm đòi hỏi chúng ta phải làm gì?
Một người muốn học thành nghề nào đó thì người đó phải tìm thầy để học. Người học trò đó được gọi là đệ tử. Đệ tử phải có quyết tâm thực hiện những gì thầy mình đã dạy, làm những gì thầy mình đã làm, và người thầy thì bao giờ cũng muốn học trò mình thực hiện được tất cả những gì mình truyền đạt.
Cũng vậy, Chúa Giêsu phán, quả thật, ai tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha.
Giăng đoạn 14 câu 12. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta theo Ngài, trở thành môn đồ của Ngài là muốn chúng ta làm được việc Ngài đã làm và trở nên giống như Ngài. Chúng ta xem trong 4 sách phúc âm kỹ thuật, những lời dạy và việc làm của Chúa Giêsu. Việc làm đó là rao giảng tin lành, Luca đoạn 4 câu 43, đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, Mác đoạn 1 câu 32 đến 34, phục vụ mọi người như nô lệ, Mác đoạn 10 câu 45, yêu thương tội nhân, ngày chịu chết trên thập tự giá để cứu mọi người có tội, Roma đoạn 5 câu 8. Việc của Chúa Giêsu làm đó, Ngài đã đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nếu chúng ta làm môn đồ của Chúa. Rao giảng tin lành, trước khi về trời, Ngài truyền mệnh lệnh cho các môn đồ.
Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người.
Mác đoạn 16 câu 15. Mọi người tin Chúa đều phải có trách nhiệm rao giảng tin lành mà mình đã nhận được. Công vụ đoạn 1 câu 8.
Đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật. Kẻ tin được các dấu lạ, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay. Nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại, đặt tay lên kẻ đau sẽ được lành.
Mác đoạn 16, câu 17-18.
Lời hứa này dành cho những ai tin Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh ban cho họ có quyền năng. Về phần các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ, lấy những dấu kỳ, phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Mác đoạn 16 câu 20. Phục vụ như nô lệ. Chúa Giêsu đã làm gương cho các môn đồ về sự phục vụ mọi người. Khi rửa chân cho các môn đồ, Ngài dạy:
vậy, nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi hãy rửa chân lẫn cho nhau.
Giăng đoạn 13 câu 13. Chúa muốn mọi môn đệ của Chúa mang tinh thần phục vụ như nô lệ cho mọi người. Hy sinh cho anh em, Chúa Giêsu đã ban cho môn đồ một điều răn mới: các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, các ngươi hãy yêu nhau thể ấy. Không tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu mình phó sự sống mình.
Giăng đoạn 15 câu 12-13.
Môn đồ là người học và làm như thầy. Kỳ vọng của Chúa Giêsu là muốn mọi người theo Ngài. Làm môn đồ của Chúa Giêsu, Ngài được việc Ngài làm và làm lớn hơn việc Ngài làm nữa. Lớn hơn có nghĩa là gì? Nếu một mình Chúa Giêsu làm thì chỉ có một người, nhưng Ngài sống lại, sống trong chúng ta là những người tin theo Chúa qua Đức Thánh Linh, họ sẽ nhận được quyền năng để làm chứng về Chúa. Nếu họ tin cậy Ngài và vâng phục Ngài thì sẽ làm được việc Ngài đã làm. Vậy thì hàng triệu triệu người làm việc Chúa Giê-xu, hàng triệu triệu môn đồ là hiện thân của Chúa trên đất. Và mỗi người sẽ là người chinh phục người khác cho Chúa, thì vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng nhanh chóng là dường nào. Chúa phán,
chẳng phải hãy kẻ nói lạy Chúa, thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi.
Ma-thi-ơ, đoạn 7, câu 21. Thật nguy hiểm nếu trong hội thánh có rất nhiều người được gọi là tín đồ nhưng lại không có hoặc rất ít môn đồ. Điều đó sẽ trở thành sự phá hoại lớn cho tin lành hơn là giúp cho tin lành được tiến triển trong thế gian này. Mạng lệnh của Chúa trước khi Ngài về trời: hãy môn đồ hóa muôn dân. Mạng lệnh này là Chúa chỉ giao cho môn đồ của Ngài, vì chỉ có môn đồ mới có thể đưa người khác trở thành môn đệ cho Chúa Giê-xu mà thôi. Chúa gọi chúng ta không phải để thành lập tôn giáo, để hội thánh chúng ta có nhiều tín đồ, nhưng Ngài muốn chúng ta đào tạo môn đồ cho Chúa Giê-xu. Chúng ta muốn trở thành môn đồ Chúa thì phải bước đi theo dấu chân Ngài. Chúa Giê-xu tuyên bố,
nếu ai không phát thập tự giá mình mà theo ta thì không được làm môn đồ ta. Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta.
Luca đoạn 14, câu 27, câu 33. 2.
Trở nên tài đánh lưới người.
Mục đích Chúa gọi bạn và tôi tin theo Chúa là gì? Có người trả lời rất nhanh: tin theo Chúa để được tha tội, được cứu rỗi, được sự sống đời đời.
Vâng, điều đó đúng. Trong Kinh Thánh lời Chúa có chép:
vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Đó là điều chúng ta nhận được. Còn mục đích Chúa kêu gọi bạn trở thành môn đồ của Ngài làm gì? Không đơn thuần như vậy. Nếu chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa, được xưng công bình, được làm con Chúa, hưởng thụ mọi ân huệ tốt lành từ nơi Chúa mà chỉ trung tín đi nhà thờ, hát thánh ca, đọc kinh thánh, cầu nguyện để chờ Ngài lên thiên đàng thì thật ích kỷ quá. Không, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta không chỉ vì mục đích đó mà thôi. Chúng ta hãy xem lại lời kêu gọi của Chúa trong Mác đoạn 1 câu 17.
Hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con trở nên kẻ cứu vớt đồng loại.
Ngài muốn dùng chúng ta trở nên tay đánh lưới người, kẻ cứu vớt đồng loại. Qua chúng ta, người khác sẽ nghe về Chúa, tin Chúa và trở nên môn đồ Chúa, được hưởng sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta đã nhìn biết mục đích đó chưa?
Ôi, có bao nhiêu người trong chúng ta tin Chúa đã lâu năm, hãnh diện vì 20-30 năm tin đạo, nhưng trong suốt quá trình đó không thể nói về tình yêu của Chúa, chưa hề đưa một người nào về với Chúa. Thậm chí qua cách ăn nít ở của họ càng làm cho mọi người chung quanh trở nên vô tín hơn, xa Chúa hơn.
Trong đêm Giáng sinh, thiên sứ rao báo tin cho các cả mục đồng để họ tìm gặp Chúa. Sau đó họ trở về và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Qua họ, mọi người được biết có một đấng Mêsi vừa giáng thế. Chúa kêu gọi Andre và Andre đã dẫn Simon đến với Chúa. Chúa kêu gọi Philip, Philip dẫn Nathanael đến với Chúa tại Giăng đoạn 1 câu 35 đến 51. Chúa Giê-xu đã làm chứng và kêu gọi người đàn bà Samari. Cảm tạ Chúa, qua bà, nhiều dân thành Samari đã đến cùng Chúa. Họ là ai? Không là ai cả. Họ chỉ là những người nghèo, ít học, tội lỗi. nhưng từ khi đến với Chúa, đời sống được tái sinh, họ nhận biết mục đích sống của đời mình và có một kết quả phi thường cho Chúa Giêsu. Tôi đã đánh mất rất nhiều thời gian, gần 20 năm. Trước đó tôi hãnh diện vì được tin Chúa trong lòng mẹ. Còn mục sư, tôi làm nhiều việc trong nhà thờ. Nhưng tôi không quan tâm đến linh hồn của người khác, ai chết mặc ai. Tôi hoàn toàn sống theo bản năng của xác thịt. Nhiều việc làm của tôi chỉ là biểu hiện của tội lỗi gây vấp phạm cho người khác. Đến khi Chúa Giêsu thức tỉnh lòng tôi bằng lời kêu gọi của Chúa, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tài đánh lưới người. Mác đoạn 1 câu 17. Tôi đã ăn năn về lối sống thiếu mục đích và xin Chúa khiến con trở nên kẻ cứu vớt đồng loại. Từ đó, tôi bắt đầu có kết quả cho Chúa Giêsu. Bây giờ, chúng ta hãy quỳ xuống, thưa với Chúa về thực trạng của mình đã bỏ phí bao nhiêu thời gian. Từ nay, quyết định sống với mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta, thành tâm với lòng mong ước được Chúa đào luyện để trở nên tay đánh lưới người, kẻ cứu vớt đồng loại. Amen. 3. Làm trọn mục tiêu của Chúa Giêsu. Mạng lệnh của Chúa Giêsu là: vậy, hãy đi, khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta. Ma-thi-ơ, đoạn 26 câu 19 phần A. Khi Chúa Giêsu đi dọc bờ biển Galilê, thấy những người chài lưới, Ngài cất tiếng gọi: hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ đều là những tay đánh cá thiện nghệ, nhưng bây giờ Chúa bảo họ sẽ trở nên tay đánh lưới người. Làm sao họ có thể thành công được trong việc đánh lưới người? Để trở nên tay đánh lưới người thành công, chúng ta cũng cần phải áp dụng đầy đủ những yếu tố cơ bản của nghề đánh cá. Với sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta rút ra được những nguyên tắc giúp cho việc đánh lưới người thành công. 1. Chèo ra sâu. Tại Luca đoạn 5 câu 4. Trên bờ hồ Genesaret, Simon, Giăng và Gia-cơ là những người chài lưới thiện nghệ. Nhưng thật đáng thương, suốt đêm đó họ thả lưới không được con cá nào. Đến sáng, Chúa bảo với họ: hãy chèo ra sâu mà thả lưới. Họ vâng lời. Thật đúng như vậy, họ đã được một mẻ lưới nhiều cá đến nỗi lưới phải đứt ra. Chèo ra sâu đó là mạng lệnh của Chúa. Nhưng chèo ra sâu có nghĩa gì? Phải chăng họ đã được huấn luyện thấm nhuần lời Đức Chúa Trời? Hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 phần B. Dù trong 3 năm bận rộn, nhưng Chúa Giêsu vẫn dành nhiều thời gian ở riêng với các môn đồ và trực tiếp dạy dỗ họ. Họ tiếp nhận lời Chúa làm nền tảng căn bản cho niềm tin của mình, là mực thước, là tiêu chuẩn cho đời sống theo Chúa. Lời Chúa trở nên một thanh gươm để tấn công và tiêu diệt kẻ thù là ma quỷ, chinh phục tội nhân về với Chúa. Dù vậy, đến khi Đức Chúa Giêsu chịu chết rồi sống lại, Chúa lấy lời tiên tri trong Kinh Thánh giảng về sự chết, sự sống lại của Chúa, thì các môn đồ vẫn không hiểu gì về những lời tiên tri ấy. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu mở trí môn đồ mới có thể hiểu được những lời trong Kinh Thánh. Luca đoạn 24 câu 25. Trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, các môn đồ không hề đòi hỏi Chúa Giêsu phải ký một văn bằng nào để chứng nhận là họ đã được học 3 năm trường thần học Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng không ra bất kỳ một giấy chứng nhận hay bằng cấp nào cho các môn đồ như là điều kiện hợp pháp để chứng minh họ có đủ khả năng rao giảng tin lành dù Ngài đã giao mạng lệnh. Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Luca đoạn 24 câu 47 phần A. Nhưng điều đó chưa đủ để họ đi giảng tin lành mà Ngài căn dặn.
hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
Luca đoạn 24 câu 49 phần B. Sau khi Ngài về trời, Ngài sẽ gửi chính Đức Thánh Linh đến. Đức Thánh Linh là bằng cấp, là ấn chứng cho các môn đồ để các môn đồ nhận lãnh quyền phép mà làm chứng về Chúa Giêsu. Công vụ đoạn 1 câu 8. Họ trở nên tay đánh lưới người thành công. Như vậy, học chưa phải là điều kiện tiên quyết để được sâu nhiệm trong lời Chúa. Điều kiện tiên quyết là phải nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh, phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh để học và hiểu biết mầu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi một người nào không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Vì Phi-e-rơ nhất, đoạn 1, câu 20-21. Đầy dẫy Đức Thánh Linh để nhớ và có quyền năng áp dụng lời Chúa. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galati, đoạn 5, câu 22. Đầy dẫy Đức Thánh Linh để rao giảng lời của Đức Chúa Trời, có quyền năng để chinh phục. Vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 1, câu 5, phần A. Trong ngày lễ trọng thể của Chúa Giê-xu, đứng kêu lên rằng,
người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy.
Giăng đoạn 7 câu 37-39. Đáng tiếc, trong thời đại chúng ta đang sống, với nền văn minh kiến thức bùng nổ, người ta dùng tất cả mọi nỗ lực để thêm lên kiến thức, thêm lên bằng cấp. Họ có thể tự hào như hội thánh Laodice rằng, ta giàu, ta nên giàu có rồi không cần chi nữa. Nhưng Chúa trách, ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Khải Huyền, đoạn 3 câu 17. Người ta hãnh diện và trở nên kiêu căng, không còn khao khát thánh linh nữa. Nếu có, chỉ là hình thức tôn giáo. Họ không cần phải nói, ngoài Ngài còn không làm chi được, như Đức Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng đoạn 15 câu 5. Có thể chúng ta dựa vào kinh tế, văn hóa, tâm lý, chính trị để phát triển hội thánh, để có nhiều người theo đạo như những tôn giáo khác. Nhưng đó lại là những người chưa được tái sinh, chưa được gặp Chúa. Ôi, như vậy thì thật là nguy cơ cho hội thánh. Chúa chọn những vị sứ đồ, môn đồ của Ngài, đa số từ những người không ra gì, những người không có học thức, những người tội lỗi. Họ biết mình yếu mới cần có Chúa, biết mình không có gì mới cần được sự tiếp trợ. Chính vì vậy, khi Chúa Giê-xu lìa họ lên trời rồi, họ chỉ hiệp lại mà cầu nguyện. Hết thảy những người đó bền lòng, đồng một ý mà cầu nguyện. Công vụ đoạn 1 câu 14. Họ khao khát Đức Thánh Linh, vì nếu không có Ngài, họ chỉ là bạc nhược, chạy trốn, run sợ mà thôi. Cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh đã giáng trên các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, qua đó họ nhận được quyền năng, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Họ đã chinh phục hàng ngàn người về với Chúa, tất cả những người ăn năn tin nhận Chúa đều được tái sinh. Được sống trong yêu thương, tội lỗi không còn ngự trị trong hội thánh nữa. Hallelujah! Ngài cần chúng ta làm mọi việc, nhưng mọi việc chúng ta làm phải được Đức Thánh Linh hướng dẫn, cai trị và Ngài chỉ làm việc. Và Ngài chỉ làm việc một khi chúng ta biết mình bất lực, yếu đuối và hoàn toàn đầu phục Ngài. đời sống chúng ta phải là đời sống cầu nguyện không thôi. Bởi một khi chúng ta thiếu sự cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh không thể hướng dẫn, lãnh đạo chúng ta được. Chính Chúa Giêsu phán, hãy cứ ở trong ta, và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Giăng đoạn 15 câu 5. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, mục sư Gideon đã hầu việc Chúa tại đảo Rote, Indonesia. Mục sư đã tốt nghiệp 7 năm chủng viện thần học. Trong suốt 20 năm hầu việc Chúa tại đó, ông không hề giúp cho hội thánh phát triển. Trung bình hàng tuần chỉ nhóm lại với con số 30 đến 40 tín đồ. Đến năm 1966, khi Chúa thăm viếng trường Kinh Thánh Đông Java, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ đi ra truyền giáo với quyền năng của Ngài. Park Elias đã cùng với một đoàn truyền giáo đi đến Rote. Lần đầu tiên gặp một sư Gideon Park Elias, hỏi, thưa ông chắc rằng mình thuộc về Chúa chứ? Gideon bực tức trả lời, anh là gì? Tôi đã tốt nghiệp 7 năm thần học. Nhưng sau đó, chứng kiến những việc phi thường Chúa làm qua đoàn truyền giáo, hàng ngàn người ăn năn tội, bằng lòng tin nhận Chúa, kẻ đau được chữa lành. Lửa Đức Thánh Linh đã bùng cháy trên đảo Rote. Hôm sau, mục sư Gideon thú nhận. Tôi chưa thuộc về Chúa Giêsu, bởi tôi chưa thật lòng ăn năn tội, nên chắc chắn tôi chưa được tái sinh. Và Đức Thánh Linh cũng chưa ngự trị lòng tôi. Lúc này, mục sư Gideon không thể tiếp tục chức vụ ở đây. Ông trở về trường Kinh Thánh Java để cầu nguyện, tìm kiếm sự xuất dầu từ Đức Thánh Linh. Sau một năm, ông kinh nghiệm được sự thăm viếng Chúa. Ông có dịp đi thăm khắp vùng đảo Timor, đem lại sự phấn hưng cho hàng trăm người chưa được tái sinh. Ông trở về đảo Rote với mọi sự đều thay đổi. Ông đã co sóc 30 chi hội với 23.000 tín hữu. Thật là một kết quả phi thường. Đó chính là quyền năng của Đức Thánh Linh thực hiện qua chức vụ của ông. Ngày nay, chúng ta thất bại trong việc chinh phục linh hồn tội nhân là vì lý do gì? Lý do quan trọng đó là không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta có tri thức thuộc nhiều câu kinh thánh, có rao giảng, nhưng nếu không bởi Thánh Linh hướng dẫn, thì việc rao giảng của chúng ta chỉ là nỗ lực của xác thịt. Kinh thánh chỉ còn là lời của văn tự và lời Chúa có chép. Chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6 phần B. Thưa các bạn, chúng ta có dành nhiều thời giờ để cầu nguyện không? Có khao khát Đức Thánh Linh hành động trên mỗi chúng ta khi chúng ta đau đớn nhìn thấy hàng triệu người đang hư mất không? Hãy chấm dứt tất cả mọi nỗ lực của xác thịt, mọi kiêu ngạo, mọi tự mãn và kiến thức của đời này. Hãy ăn năn, khóc lóc, hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để mong được Ngài thăm viếng, được Ngài sử dụng. Chúng ta hãy kiêng ăn cầu nguyện, hãy cầu nguyện thâu đêm như cứu Chúa chúng ta đã từng làm khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Chúng ta là ai? Chẳng là ai cả. Chúng ta phải biết mình không ra gì, chúng ta hoàn toàn không thể chiến thắng được xác thịt, quyền lực của sự tối tăm, càng không thể giải phóng một ai ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở trong miền trên trời vậy. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Nếu không nhờ sức toàn năng của Chúa, thì chúng ta không thể chiến thắng được. Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện thật nhiều. Cầu nguyện luôn luôn để Đức Thánh Linh có cơ hội hành động và sử dụng chúng ta. Lời bài Thánh ca 223, tác giả viết. Nhiều người toan ra khơi, mong cho thỏa chí ước mơ, cứ lẩn quẩn trôi theo dọc bờ. Bà đào dồi dập đưa, bà ồ uế tấp vô, còn thuyền giật lùi mũi lái nhấp nhô.
nếu không ra sâu trong biển thánh linh, trong bờ chỉ là những ô uế của xác thịt, tội lỗi, ganh tị, thù oán, tranh đấu, dối trá. Nơi Kinh Thánh trong sách Galati đoạn 5 từ câu 19 đến 21 chép:
Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Xác thịt làm cho chết, thánh linh mới ban sự sống. Chỉ có năng lực của thánh linh mới khiến chúng ta có lòng thánh khiết, một tình yêu như Chúa Giêsu yêu chúng ta, một tấm lòng mà sông nước hằng sống phun trào ra, và chúng ta được bơi lội trong đó. Nhờ vậy mà đời sống chúng ta có hiệu quả, giúp người khác hưởng được hồng ân của Chúa. Amen.
2. Đèn thắp sáng, Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 14 đến 16.
Ban đêm, khi đứng trên bờ biển nhìn ra khơi, ta sẽ thấy nhiều ánh đèn nhấp nháy, lung linh trông như có một thành phố đang nằm giữa biển. Công dụng của ánh đèn rất quan trọng trong việc đánh cá. Những tay ngư phủ cho biết ánh sáng giúp tập trung được cá, nhờ đó mà họ có những mẻ cá trúng. Ai trong chúng ta cũng biết, trời càng tối thì ánh đèn càng có giá trị. Chính vì vậy, nên những đêm trăng sáng thường không có cá nhiều. Chúa Giêsu phán:
Các ngươi là sự sáng của thế gian.
Đó chính là bí quyết để đánh lưới người thành công, có hiệu quả.
Sự sáng là biểu hiện cho sự thánh khiết, có tình yêu thương và nếp sống đạo cần phải thể hiện ra.
Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16. Chính vì tầm quan trọng đó, nên tiên tri Ê-sai đã được thúc giục viết:
Hãy dấy lên và sáng lè ra, vì sự sáng các ngươi đã đến, và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va đã dấy lên trên các ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự chói sáng các ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên các ngươi.
Ê-sai đoạn 60 câu 1 đến 3. Chính Chúa Giê-su phán:
Ta là sự sáng của thế gian.
Giăng đoạn 8 câu 12. Và bây giờ Chúa lại phán cùng chúng ta rằng:
Các ngươi là sự sáng của thế gian.
Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Như vậy, hai sự sáng này có khác nhau không?
Không.
Chúa là sự sáng, chính Chúa sống trong cơ đốc nhân, cho nên sự sáng trong cơ đốc nhân là sự sáng của Ngài. Hình ảnh Chúa Giê-su được thể hiện qua đời sống của chúng ta, hay nói một cách rõ ràng như Phao-lô đã nói:
Đấng Christ được hình thành trong đời sống các con.
Galati đoạn 4 câu 20. Chúa Giê-su dùng hình ảnh của một ngọn đèn.
Không ai thắp cái đèn mà để dưới cái thùng, song để lên trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà.
Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15. Cái đèn chỉ về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời được thắp sáng. Cái thùng chỉ về bản chất xác thịt, bản ngã của chúng ta. Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, muốn sự sáng của chính Chúa chiếu rọi ra. Điều đòi hỏi chúng ta là ta phải làm chết, phải đóng đinh bản ngã tội lỗi của mình trên thập tự giá với Đấng Christ. Chúng ta phải bằng lòng xử lý cái thùng bản ngã, vị kỷ, kiêu ngạo, lừa dối, tham lam. Cái vỏ bên ngoài phải bị đốt cháy đi thì sự sáng của tình yêu, công chính của Chúa mới chiếu sáng ra từ đời sống của chúng ta được. Phao-lô khi gặp Chúa, ông tuyên bố dứt khoát:
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Galati đoạn 2 câu 20. Vâng, chính vì vậy, ông đã sống trong đời sống bày tỏ được tình yêu, sự công chính của Chúa qua đời sống của mình. Ông dám kêu gọi:
anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa.
Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 6. Vì thế, ông trở thành người chinh phục nhiều linh hồn tội nhân về cho Chúa. Qua ông, có biết bao nhiêu người được phước. Ngày nay, đôi lúc bản ngã của chúng ta quá lớn. Lối sống sinh hoạt của cuộc sống bên ngoài đã che khuất ánh sáng của Chúa. Chúng ta sống như thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống kéo dài, nếp sống như vậy, thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh. Đôi lúc, Ngài đã ra khỏi đời sống chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu cái thùng luôn úp lên cái đèn, thì nó có thể sáng mãi được không? Hội thánh đầu tiên, khi tất cả người tin Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ sống với nhau trong tình yêu thương chân thật.
Chẳng ai kể của mình là của riêng, như kể mỗi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lấy lại quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Công vụ đoạn 32-34.
Thật nhờ đó mà hội thánh được thêm lên, hàng ngàn người được cứu. Hội thánh càng ngày càng được thắng, số người tin Chúa càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm. Công vụ đoạn 5 câu 14. Hallelujah! Tình yêu đó có một sức mạnh chinh phục kỳ diệu. Chính Chúa Giêsu đầu tiên đã chinh phục thế giới này bằng tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể nói yêu thương, giảng về yêu thương, nhưng sẽ không bao giờ chinh phục được con người trở về với Chúa nếu không bằng chính việc làm của tình yêu. Tôi nhớ có một lần, con trai của tôi khi nghe đọc một đoạn kinh thánh trong sách Luca, đoạn 18, từ câu 18 đến 27, nói về người trai trẻ giàu có đến hỏi Chúa làm thế nào được sự sống đời đời. Chúa hỏi:
người làm trọn điều răn chưa?
Người đáp: làm trọn. Chúa phán với anh ta:
còn thiếu cho người một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bấy giờ hãy đến mà theo ta.
Luca đoạn 18 câu 22. Con trai buộc miệng hỏi tôi: Chúa dạy bán hết cho người khác, lấy gì mà sống hả bố? Tôi liền giải thích: Chúa không muốn chúng ta ích kỷ. Tất cả của cải mình có, hay xem như không phải của mình, sẵn sàng giúp người khác. Con trai tôi liền hỏi: sau khi trưa ông đó thiếu tiền xe, xin bố 2.000 đồng mà bố không cho.
À, tôi nhớ ra khi trưa nó chạy vào thưa với tôi nói không có. Đúng vậy, bấy giờ Chúa dạy tôi rằng, thật, chúng ta nói hay, giảng đúng kinh thánh, nói nhiều về sự yêu thương, nhưng không sống thể hiện tình yêu thương, thì làm sao bày tỏ Chúa cho người khác thấy được.
Chúng ta giả hình, đóng kịch, đã gây cho bao nhiêu người vấp phạm, phải mất đức tin nơi Chúa. Chúng ta cần phải ân năn thái độ sống của mình. Hãy nhìn thẳng vào thập tự giá của Chúa, thể hiện trọn vẹn tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Vì chúng ta, Ngài đã hy sinh trọn vẹn thân thể của Ngài trên thập tự giá. Tình yêu đó cảm động chúng ta, sống và hy sinh cho Ngài, vì có những linh hồn đang hư mất, tối tăm, đang cần được thấy ánh sáng của Chúa trong mỗi chúng ta. Có một câu chuyện tại Hoa Kỳ rất cảm động được đăng trong tuyển tập Vấn Hưng như sau. Vào năm 1967, hai nghệ sĩ là Tenney và Susan Alamo hát cho đài truyền hình California. Vợ chồng luôn cưu mang cho những thanh niên hư hỏng. Một đêm kia, sau khi trên đường về nhà, ông bà thấy hai đứa trẻ nghèo đói, say ma túy nằm mê man trên đường. Họ đưa hai em về nhà chăm sóc. Khi tỉnh dậy, ông bà nói về tình yêu của Chúa. Chúa là đấng luôn yêu thương tất cả mọi người. Cảm tạ Chúa, hai em bằng lòng tin Chúa, ăn năn tội. Sự biến cải đến với hai em. Ông bà vui mừng, quyết định dùng hết số tiền dành dụm được để thuê một căn nhà và đưa những đứa trẻ nghèo đói, hư hỏng, trộm cắp, nghiện ma túy về nuôi dưỡng với tình yêu thương tràn đầy. Ngày nay, ông làm chứng về cứu Chúa yêu thương. Chúng nó đã ý thức, tội lỗi, cầu nguyện, ăn năn, tiếp nhận Chúa. Cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh ban quyền năng biến cải, giải phóng chúng ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, tội lỗi. Những thanh niên đó đã được bùng cháy, chạy đi nói về Chúa cho mọi người, nhất là những người cùng khốn trong quyền lực của ma quỷ. Sự phấn hưng đã đến trên những thanh thiếu niên Mỹ. Tại các hộp đêm, quán bar, phòng trà đều biến thành những nơi làm chứng về tin lành, về quyền năng của Chúa Giê-xu. Đem lại nguồn sống mới cho những thanh thiếu niên buồn bã, chán đời, sống buông thả theo tình dục. Tại Hollywood, trong vòng một năm đã có 10.000 thanh thiếu niên ăn năn trở về cùng Chúa. Họ trở nên những chứng nhân đắc lực cho Chúa. Người ta còn gọi đó là phong trào Giê-xu tại Mỹ. Các bạn thân mến, chúng ta làm gì khi nhìn thấy thế giới đang ở trong tình trạng băng hoại về đạo đức, suy đồi về nhân cách, mê tín, bạo lực? Chúng ta có thấy cảnh địa ngục trần gian và lửa ngục đời đời sẽ đốt cháy những linh hồn xa cách Chúa không? Sự đau đớn trong lòng ta khiến chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả những gì ta có thể làm được. Chúng ta không thể sống trong tình yêu thương được vì lòng chúng ta là tham lam, ích kỷ, phải không? Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh tràn ngập tình yêu của Ngài trong chúng ta. Tôi không thể làm cho lòng mình rung động trước được những linh hồn hư mất. Trước mắt mình là tiền tài, danh lợi đang thu hút chúng ta ganh đua. Vâng, chúng ta không thể làm được khi người trai trẻ giàu có buồn rầu rút lui trước yêu cầu của Chúa Giê-xu thì môn đồ hỏi, ai sẽ được cứu? Nhưng Chúa Giê-xu đáp rằng, sự gì loài người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được. Luca đoạn 18 câu 27. Vâng, Ngài đã làm điều đó trên hội thánh đầu tiên, trên những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, những người đầu phục Đức Thánh Linh. Chúng ta có khao khát thì Đức Chúa Trời mới làm cho đầy. Chúng ta chỉ có được tình yêu của Ngài khi Ngài hành động qua chúng ta. Tình yêu chân thật không thể đến từ lòng người đã băng hoại. Hãy xin thập tự giá của Chúa chinh phục chúng ta để chúng ta tan vỡ lòng mình. Đó là động lực để chúng ta chết với Chúa rồi mới được đồng sống với Ngài. Sống trong sự công bình, yêu thương của chính Ngài và qua đời sống chúng ta chinh phục vô số người đến với Chúa Giê-xu. Amen. 3. Bủa lưới. Sau khi soi đèn để tập trung, thu hút cái nhìn, ánh đèn, thì dụng cụ cần thiết để bắt cá là lưới. Bủa lưới là việc quan trọng để thu hoạch. Thật buồn cười khi những chiếc thuyền soi đèn rồi quên đem lưới ra bủa, dù rằng có những bóng đèn cực mạnh nhưng chẳng bắt được con nào. Trong việc đánh lưới, người bủa lưới có nghĩa gì? Bủa lưới ở đây có nghĩa là lời nói. Lời nói phải làm chứng, rao giảng về Chúa, về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, về tình yêu của Chúa Giê-xu, kêu gọi tội nhân ăn năn, tin nhận Chúa. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài dùng hình ảnh lưỡi bằng lửa, đầu trên mỗi người. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng cho mỗi cơ đốc nhân. Mục đích của Đức Thánh Linh ban xuống cho môn đồ là để làm chứng. Khi Đức Chúa Giê-xu bước vào chức vụ, Ngài dùng tiên tri Ê-sai phán,
thần của Chúa ngự trên ta, đặng trao truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài truyền sai ta để trao cho những kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hạ hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa.
Khi Chúa Giê-xu làm xong chức vụ của mình trên đất, trước khi về trời, Ngài phán với các môn đồ rằng:
Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Công vụ đoạn 1 câu 8. Lời nói vô cùng quan trọng. Nó giúp mọi người nhận biết tội lỗi, biết được chân lý, biết được Đức Chúa Giê-xu là Cứu Chúa. Hội thánh đầu tiên khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ sống yêu thương và mọi người đều nhiệt tâm rao giảng về tin lành. Dù bất cứ ở đâu, làm việc gì, họ luôn luôn rao giảng về Chúa, không một quyền lực nào bắt họ ngậm miệng. Dù phải trả giá bằng sự chết, họ vẫn tuyên bố:
Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.
Câu phụ đoạn 4 câu 20. Chúng ta rất ngạc nhiên khi đi trên đường bắt gặp một tấm biển sơn màu trắng rất đẹp dựng bên đường, nhưng trên tấm biển ấy không viết một chữ nào. Nếu như vậy thì thật là vô dụng phải không? Nếu trên biển chỉ cần ghi dòng chữ "cẩn thận, dễ xảy ra tai nạn" thì ích lợi cho người đi đường biết điều nào? Cũng vậy, nếu một cơ đốc nhân có đời sống rất tốt đến nỗi khiến mọi người phải khen ngợi, nhưng miệng không bao giờ mở ra để nói rằng đó là quyền năng của Chúa trên đời sống tôi, thì thử hỏi ai sẽ được biết về Chúa Giê-xu là của Chúa? Có thể người ta khen ngợi tôi, nhưng danh Chúa sẽ không được vinh hiển. Nhớ có lần khi được mời dự tiệc cưới của một tín hữu, tôi nhủ thầm trong lòng:
đến đó tôi sẽ tìm cơ hội làm chứng về Chúa.
Nhưng khi nhập tiệc, mọi người đều rót rượu chúc mừng cô dâu, chú rể. Một ông bạn ngồi bên cạnh nói với tôi:
vô đi chứ.
Tôi nói:
tôi không uống được.
Họ nài nỉ. Tôi cứ nói tôi không biết uống, uống không được. Suốt cả buổi tiệc đó, tôi không có một cơ hội nào nói về Chúa. Ngược lại, tôi cũng tự trách.
Tại sao mình lại là tín đồ tin lành, là môn đồ của Chúa Giê-xu?
Lúc đó, dường như tôi hổ thẹn khi xung quanh mình là môn đồ Đấng Christ. Chúng ta thường có một cảm giác hổ thẹn nên không nói được về Chúa. Chúng ta hãy nhắc lại bài học về hạt giống, rơi nhầm 4 loại đất khác nhau. Khi tôi hỏi, chúng ta thường rơi nhầm vào hạng đất nào? Một học viên trả lời,
tôi ở gai mắc cỡ.
Đúng, có thể chúng ta là loại gai mắc cỡ khi nói về Chúa Giê-xu. Gai lo lắng, giàu sang, phú quý đã trói cột chúng ta, khiến chúng ta không thể kết quả. Miệng chúng ta luôn phải ngậm lại. Sứ đồ Phao-lô từ khi gặp Chúa khám phá ra quyền năng của tin lành, ông tuyên bố:
thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
Roma đoạn 1 câu 16 phần A. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 10 câu 10 có chép:
vì tin bởi trong lòng mà được sự sống công bình, còn bởi miệng mà làm chứng mà được sự cứu rỗi.
Nếu như vậy, bởi việc làm mới được cứu chăng?
Không,
nhờ đức tin thì xưng công bình, được cứu rỗi. Nhưng đức tin phải sinh ra việc làm, Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố:
bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời.
Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 đến 33. Đó là định luật Chúa truyền cho môn đồ của Ngài. Chúng ta không thể nói không với có trách nhiệm làm chứng về Chúa. Không thể nói tôi quá bận đến nỗi không có thì giờ nói về Chúa. Khi một người đang mang trong mình một chứng bệnh nan y, bất trị chỉ chờ chết, bỗng nhiên một vị danh y có thứ thuốc đặc trị đã chữa cho anh ta khỏi bệnh, như từ cõi chết sống lại,
chắc chắn anh ta rất mừng, anh sẽ không tiếc lời giới thiệu cho mọi người về vị danh y ấy và sẵn lòng giúp đỡ người nào đang mắc chứng bệnh nan y như mình đến với bác sĩ đó. Chúa đã cứu chúng ta từ chết đời đời qua sống đời đời, đã tiêu diệt con vi trùng tội lỗi, khiến chúng ta trắng án trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta yên lặng? Nếu chúng ta cứ yên lặng thì biết bao người sẽ đi vào hồ lửa địa ngục, trong khi họ cũng chỉ có một đợt ân như chúng ta, nếu họ được biết và tin nhận Chúa Giê-xu.
Khi thành Samari bị quân Syria vây chặt trong nhiều ngày, tất cả lương thực trong thành đã hết, dân chúng rơi vào tình cảnh đói khủng khiếp, đến nỗi phải an phận. Thậm chí họ đành phải đưa con mình cho kẻ khác giết và chia thịt cho nhau ăn. Tại các Vua Nhì, đoạn 6, từ câu 24 đến 29. Một ngày kia, vị tiên tri Eli đến báo, họ được Đức Chúa Trời giải cứu. Bên ngoài thành có 4 người bị phun, bị loại ra khỏi vòng dân sự. Họ suy nghĩ rằng, chúng ta ở đây rồi cũng chết đuối. Bây giờ hãy đến trại quân Syri, nếu họ giết ta thì cũng chết bằng không. Họ thương tình cho chúng ta ăn. Họ liền ra đi. Đêm hôm ấy, Đức Chúa Trời làm một phép lạ khiến cho đạo quân Syri phải bỏ chạy trốn hết để thoát thân. 4 người phun vào doanh trại chẳng thấy ai cả. Đồ đạc quất tứ tung. Ôi, họ ăn thỏa thê, ăn no nê, họ đào của cải chôn giấu để dành. Họ sung sướng hưởng thụ. Nhưng đêm hôm đó, họ bị lương tâm cáo trách. Họ tưởng nhớ đến nạn đói khủng khiếp ở Samari. Không thể làm ngơ, họ bèn nói với nhau. Chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì hình phạt chắc chắn phải lâm vào chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Các Vua Nhì, đoạn 7, câu 9. Lương tâm họ không cho phép họ yên nghỉ giây phút nào. Họ sẵn sàng ra đi trong đêm đó. Thưa các bạn, ngày nay có tin lành mà chúng ta đành nín lặng sao? Tin lành này có giá trị đời đời hơn là tin lành mà các người phun nhận được đêm hôm ấy. Thế mà chúng ta vẫn dửng dưng, vô tình, lương tâm của chúng ta không bị cáo trách ư? Hình phạt chắc phải lâm vào chúng ta. Vì Chúa phán rằng,
khi ta nói với kẻ dữ, mày chắc sẽ chết. Nếu ngươi không răng bảo nó, không nói với nó là khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó. Nhưng ta đồi huyết nó nơi tay người.
Ê-xê-chi-ên, đoạn 3, câu 18. Cơ hội Chúa cho chúng ta nằm ngay trong tầm tay của mình. Nhưng chúng ta lại đánh mất đi vì tiền, vì vật chất trần gian này. Có bao nhiêu người trong chúng ta mơ ước một cuộc sống an nhàn, đầy đủ tiện nghi, vật chất, tranh đua để hưởng thụ. Chúng ta thỏa mãn vì được Chúa tha tội, nhận được sự cứu rỗi, hưởng thụ mọi ân phước Chúa ban mà không cần nghĩ đến ai nữa. Ai chết mặc ai. Chúng ta đang giấu sự tin lành rồi. Chúng ta nín lặng cho đến bao giờ? Chúng ta đã bỏ phí nhiều thì giờ, sức lực một cách vô ích. Muôn đời nuối tiếc, ân hận mà không bao giờ mình tìm lại được. Tôi có một ông dượng bệnh phải nằm viện. Một ngày kia, nhận được tin ông đã mê man bất tỉnh, không thể qua khỏi. Tôi bàng hoàng khi ông chưa có cơ hội được nghe về tin lành. Tôi thông báo cho hội thánh cầu nguyện. Anh em cố sức cầu nguyện, xin Chúa cho ông tỉnh lại để ông có cơ hội được biết về Chúa, tin Chúa. Sáng thứ bảy, tôi quyết định đến bệnh viện. Cảm tạ Chúa, sáng hôm đó, Chúa đã làm phép lạ khiến giường tôi tỉnh lại. Đến bên giường, tôi tha thiết giảng về Chúa và kêu gọi ông ăn năn tội, tin nhận Chúa. Chúa vẫn luôn yêu thương, chờ đợi. Nằm trên giường, tôi không nói được nữa, nhưng nước mắt ông cứ trào ra. Khi tôi kêu gọi ông tin nhận Chúa, ông gật đầu bằng lòng ăn năn tội mình. Tôi cầu nguyện cho ông. Hallelujah. Và chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông bất tỉnh trở lại, hai ngày sau, thì ông qua đời. Cảm tạ Chúa, một linh hồn nữa được bước vào thiên đàng hưởng phước hạnh đời đời. Tôi rất sung sướng và suy nghĩ rằng, nếu tôi chậm trễ một giờ phút nào, thì số phận linh hồn ông thật khủng khiếp đến mức độ nào. Nếu chúng ta nín lặng, thì giết chết biết bao nhiêu linh hồn mà đáng lý ra họ được sống. Lời Chúa phán,
đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17.
Chúng ta có thể viện lý do này hay lý do khác, quỳ vì quá bận rộn. Nhưng các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời muốn dùng nghề nghiệp, việc làm của chúng ta là cơ hội để rao giảng tin lành không? Tôi nhớ, có lần trong chuyến đi về quê trở vô, trong lòng tôi luôn ao ước đón được xe để về nhà sớm. Nhưng hôm đó suốt cả ngày tôi vẫn không đón được xe. Lúc đầu tôi phàn nàn, thầm trách Chúa, nhưng sau đó Chúa đã dạy tôi, đây chính là cơ hội. Tôi mở miệng làm chứng về Chúa. Kết quả có một người quỳ gối tin nhận Chúa. Sau chuyến đi xa về quê, vì quá mỏi mệt, tôi bị hạ huyết áp, té nên bị thương, do đầu đập vào cạnh xi măng nên phải đến trạm xá mai nằm mũi. Nằm ở trạm xá, tôi lại trách Chúa. Tại sao Chúa để tôi trong hoàn cảnh này? Làm sao mà tiếp tục đi hầu vị Chúa? Tôi liền được Chúa nhắc nhở. Ngài phán với tôi, cái đầu con bị mai chứ cái miệng con đâu có bị mai. Tại sao con không làm chứng cho ta được? À, tôi đã hiểu và ăn năn. Bên cạnh tôi là cô y tá đang theo dõi bệnh. Tôi bắt đầu mở miệng làm chứng về Chúa. Tôi không ngờ cô nghe say mê và cuối cùng cô bằng lòng tin Chúa. Hallelujah! Không có gì ngăn trở chúng ta nói về Chúa. Jeremy bị cấm giảng thì ông nói rằng, nếu tôi chẳng nói đến Ngài nữa, tôi chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bốc kính trong xương và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Jeremy đoạn 20 câu 9. Phaolô nói rằng, nếu tôi không rao giảng tin lành thì thật khốn khó cho tôi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 16. Còn chúng ta ngày nay cảm thấy như thế nào khi nín lặng? Các bạn thân mến, Chúa yêu thương tất cả mọi người. Chúa ngày đêm trông chờ nhiều tội nhân biết Chúa, ăn năn để được tha tội. Một phương cách duy nhất là qua chúng ta, qua những môn đồ đã được cứu. Chúa đặt kỳ vọng nơi họ. Chúng ta có thể biết rằng đời sống chúng ta là chương trình Đức Chúa Trời để chuyên chở tin lành đến mọi hang cùng, ngõ hẻm hay không. Hãy trở lại với mục đích Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để khiến đời sống chúng ta được sung mãn, nhận được quyền năng để sống yêu thương, làm chứng để giải cứu bao nhiêu sinh linh đang bị đùa trên sự chết. Nếu đời sống chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chắc chắn đời sống chúng ta sẽ sinh ra bông cháy của Thánh Linh. Chắc chắn đời sống chúng ta sẽ sinh ra bông trái của Thánh Linh. Tình yêu thương của Chúa sẽ được soi ra bởi đời sống chúng ta. Và chắc rằng chúng ta không thể nào không nói những điều mình đã thấy và nghe. Chúng ta nên trở nên tài đánh lưới người. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh hành động trên chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta hoàn thành được mục đích, sứ mạng mà Chúa giao. Tin lành được rao giảng khắp đất, nhiều tội nhân sẽ được cứu. Và trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành những đầy tớ ngay lành và trung tín để hưởng sự vui mừng trọn vẹn. Amen.